Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý khán giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Giải pháp cho mọi nan đề. Có một giai đoạn rất nhiều cha mẹ gả bán con cái cho người nước ngoài, với ước mơ nhờ tiền đó được đổi đời, xây nhà cao cửa rộng, nở mặt nở mày với người chung quanh, bất chấp con cái mình có hạnh phúc hay phải gánh chịu trăm ngàn cay đắng. Không chỉ chuyện đời nay, mà từ xưa cũng đã có một người cha đem con gái mình ra thế chấp để đổi lấy sự an toàn cho bản thân. Xin cùng xem lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 19, từ câu 1 đến câu 9. Lối chiều, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó, Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sắp mình xuống đất. Người thưa rằng, này, lạy hai Chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai Chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng, không, đêm nay ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đến đổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dân một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già, tất cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng, những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, và nói cùng họ rằng, này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đấy, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì có đó, nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng, ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng, người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi tệ bạc hơn hai khách kia. Đoạn họ lấn ép Lót quá mạnh và tràn đến đặt phá cửa. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc tường thuật việc Lót tiếp khách trong nhà mình. Buổi tối, dân trong thành đó đến nhà Lót yêu cầu được quan hệ tình dục đồng giới với khách của Lót. Ông Lót muốn bình yên nên đề nghị đưa hai con gái đồng trinh để họ thỏa mãn, nhưng họ không chịu. Và hai vị khách của Lót chính là thiên sứ đã giải cứu Lót, khiến dân quán gà không tìm được cửa nhà để vào. Cách xử lý của Lót là người chủ gia đình cho thấy cách sống, cách phản ứng trước nan đề của ông chẳng những không có kết quả mà còn thật đau lòng cho người thân. Thứ nhất, cách sống. Nếu lùi khoảng thời gian về trước, lúc ông Lót chọn thành Sodom và Gomorrah để lập nghiệp, ông chỉ dựa vào tiêu chuẩn phù hợp để sinh sống và phát triển của cải gia súc, chứ chẳng hề quan tâm tình trạng đạo đức của dân chúng sẽ là hàng xóm của mình. Cũng không chút quan tâm con cái sẽ lớn lên như thế nào trong bối cảnh như vậy. Theo Sáng Thế Ký chương 13, câu 10 đến câu 13. Câu chuyện hôm nay là một trong những hậu quả của lựa chọn đó. Lúc này có vẻ ông Lót có địa vị tại đây dựa vào câu Lót đương ngồi tại cửa thành. Trong thế giới cổ đại, cụm từ này hàm ý ông Lót có chút quyền thế hay địa vị do mua bằng tiền bạc hoặc do uy tín được tôn trọng. Nhưng diễn biến của câu chuyện đang học cho thấy, cho dù ông có địa vị hay chức phận nào, thì ông chẳng có uy tín hay được thật sự tôn trọng ngay tại cộng đồng xã hội ông đang sống. Bằng chứng là dân chúng đập phá nhà ông, đòi ông thỏa mãn yêu cầu của họ, bất chấp ông có đồng ý hay không. Bởi đâu, một người từng được sống trong gia đình phước hạnh với ông Abraham, từng được chung hưởng phước hạnh Chúa ban, mà nay ra nông nỗi này. Phải chăng trong vai trò lãnh đạo gia đình, những quyết định đầy toan tính của ông đã khiến gia đình cùng chung lãnh họa thay vì nhận phước Chúa ban? Hình ảnh trong câu chuyện cũng cho thấy ngồi tại cửa thành, hay nói cách khác, có danh vị chức tước không giúp ích được gì khi gia đình gặp nan đề liên quan đến vấn đề đạo đức hay tâm linh. Qua mấy cơn đại dịch, nhiều người cũng ngẫm ra việc có những điều không thể dùng tiền của mà mua được. Thế nên, người chủ gia đình khi phải quyết định bất kỳ việc gì, đừng quên sẽ ảnh hưởng đến người thân yêu dù muốn hay không. Và nếu mong muốn có những quyết định đúng đắn phước hạnh, thì điều cần làm là phải giữ kết nối liên tục với nguồn phước, với đấng cầm giữ sự khôn ngoan. Hẳn chúng ta thuộc lòng lời này trong Kinh Thánh: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Châm ngôn chương 3 câu 5. Khi người chủ gia đình sống đẹp lòng Chúa, sẽ ảnh hưởng tích cực trên người thân, có thẩm quyền khi dạy dỗ con cái, đem lại sự gây dựng thuộc linh cho thành viên trong gia đình và cùng nhau sống phước hạnh. Có người chủ gia đình nào vui mừng tạ ơn Chúa vì đã sống như vậy? Hay có ai đó trong chúng ta phải nhìn lại và muốn thưa với Chúa: xin giúp con tránh xa con đường của ông Lót. Có anh nọ lên phố mua nhà để có chỗ cho con và cháu khi ở học đại học. Lúc xem nhà, anh rất vừa ý vừa túi tiền. Đến tối trở lại để làm hợp đồng mua nhà. Khi đi từ đầu hẻm vào đến nhà, anh kinh ngạc quá đỗi. Buổi sáng yên lành là thế, mà giờ thì đầy bàn ghế, người nhậu nhẹt ồn ào, vỏ chai bia rượu vất tràn cả lối đi. Ngay lập tức anh hủy việc mua bán. Chủ nhà ngạc nhiên. Anh bảo: gia đình chúng tôi tin thờ Chúa Giê-xu, không thể để con cháu trong khu vực như thế này ảnh hưởng đến sinh hoạt của chúng. Thật là người lãnh đạo có tâm và có tầm, phải không? Thứ hai, cách phản ứng khi gặp nan đề. Câu 4 và 5 chép: hai thiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom, từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Sống giữa dân này một thời gian dài, hẳn ông Lót phải biết tâm tánh xấu xa của họ chứ. Thế sao ông còn nài ép mời khách đến trọ nhà mình? Dựa vào đâu để ông nghĩ mình có khả năng bảo vệ khách an toàn qua đêm? Cách nghĩ mang tính chủ quan của ông Lót đã tạo nan đề không chỉ cho bản thân, mà còn liên lụy đến sự an nguy của khách trong nhà. Không chỉ dừng ở đó, mà còn tổn thương hai cô con gái của ông bà nữa. Thật là những nan đề không dễ giải quyết chút nào. Đứng trước yêu cầu ghê tởm của dân trong thành, ông Lót giải thích: tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Trong câu 7, chúng ta thử hình dung xem lời của Lót có chút giá trị gì không? Câu trả lời có ngay: người hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng: người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại còn muốn đoán xét nữa sao? Câu 9. Thế đấy, quả đắng ông Lót nhận được khi lựa chọn theo tầm nhìn vật chất. Bi thảm hơn, ông bảo họ đừng làm điều ác, nhưng ông còn làm điều ác hơn. Tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý. Câu 8. Họ chẳng thèm nghe ông tí nào, cứ phá cửa mà vào. Sự ác trong dân này không còn lằng ranh để dừng lại. Sức quỷ phá của tội ác xưa nay đều ghê gớm, tàn độc. Đừng bao giờ chủ quan, coi thường sức tàn phá của tội, nhất là những tội liên quan đến tình dục. Thật đau lòng khi học câu chuyện này. Làm sao người cha có thể đánh đổi hai con gái còn đồng trinh để đám dân đông tàn ác kia muốn làm sao tùy ý nhằm bảo vệ hai khách đang trú trong nhà. Phản ứng trao đổi xảy ra nhanh quá. Ông coi thường con gái của mình hay chỉ muốn yên cửa yên nhà để họ thôi đập phá? Phải chăng trong ông không có chút tình thương đối cùng con gái mình? Ông tưởng rằng có hai cô gái để họ thỏa mãn thì đám đông này sẽ thôi thèm muốn. Vì sao ông nghĩ và làm như thế? Phải chăng vì sống chung với họ lâu ngày nên sự thấp kém đạo đức của dân trong thành dần thấm vào lòng trí của ông chăng? Thứ ba, giải pháp. Cho đến khi các thiên sứ ra tay cứu giúp thì nan đề mới được giải quyết. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra đem lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn, hình phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa từ trẻ đến già đều quán lòa mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Câu 10 và câu 11. Giải pháp cho mọi nan đề của đời sống đến từ Chúa mà thôi. Không vì ông Lót quá tệ mà Chúa thôi yêu thương cứu giúp. Ngài vẫn tiếp tục làm ơn cho ông không chỉ một lần. Cách Chúa chăm sóc mỗi chúng ta cũng thật lạ lùng. Không tùy thuộc chúng ta giỏi hay dở, giàu hay nghèo, nhưng tùy thuộc vào chính Chúa là nguồn yêu thương. Sự thương xót của Ngài chạy theo chúng ta, không ngớt làm ơn cho chúng ta. Thế mà buồn thay, vì lắm khi chúng ta vẫn không được gì, bởi chính chúng ta đóng kín lòng trí trước sự chăm sóc đầy yêu thương của Ngài đó thôi. Cũng như ông Lót, khởi hành cùng ông Abraham đầy phước hạnh, nhưng khi của cải thêm nhiều, thì lòng hướng về vật chất, lựa chọn nơi sinh sống, phù hợp với việc làm ăn, chứ không quan tâm đến nhu cầu tâm linh. Cho nên, kết thúc trong tan nát vô phước. Bài học này giúp mỗi chúng ta, nhất là những người chủ gia đình, cần suy nghĩ cẩn trọng mọi quyết định của mình. Năm mới với những khó khăn, càng phải cẩn thận hơn để không gây khó khăn thêm cho những người thân yêu trong gia đình. Cùng nhau cam kết tuân giữ mạng lệnh Chúa. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 6. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đừng nói với tôi bao thứ vui trần gian là cuộc vui mong manh rồi trong ta. Trôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.